mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn, tranh thủ vừa chăm sóc đàn cừu, Trần Trận vừa hái hoa cúc đem về hong khô để ăn trong mùa đông. Tình cờ cậu phát hiện có phân sói. Cậu muốn có thêm ít kiến thức về phân sói nên dừng lại xem xét kỹ. Do tính hiếu kỳ, Trần Trận đốt thử phân sói xem phân sói có tạo ra khói đen quần quận dâng cao đầy ma thuật như người Hán vẫn đồn đại. Thực chất, khói sói tượng trưng cho cuộc tiến công đáng sợ nhất của dân tộc Thảo Nguyên. Đang Chi tìm đến trò chuyện với Trần Trận, hai người phát hiện qua ống nhòm một con sói đang rình rập lũ sái cá. Trần Trận đã tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ của con sói trong việc săn bắt sái cá và không khỏi sững người vì sự thông minh láo cá của sói. Bây giờ, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Totem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Việt Hùng.
Ngoảnh lại nhìn đàn cừu, thấy chúng nằm yên bèn quyết định đợi. Đàn Chi nói: rất tiếc là hôm nay không đem theo chó, có chó ở đây đợi sói bắt được rái cá liền thả chó cho đuổi, còn ta lên ngựa phóng theo, dứt khoát cướp lại được con rái cá. Dù có hai người ăn nhưng vẫn đảm bảo một bữa no. Trần Trận nói: đợi lát nữa ta thử đuổi theo xem sao, chưa chắc đã đuổi kịp. Đàn Chi nói: chắc chắn không đuổi kịp, mà cậu thấy đấy, sói trên sườn núi, sói chạy xuống ta chạy lên, càng không đuổi kịp. Trần Trận đành thôi. Đàn Chi nói: mai ta đặt bẫy, hôm nay đưa cậu đi quan sát tình hình, sói cũng chỉ còn nửa tháng bắt rái cá. Nửa tháng nữa mưa xuống, muỗi bay ra, sói không bắt được rái cá. Vì sao à? Vì muỗi cứ nhè vào mũi và mắt vào tai sói mà đốt, khiến sói nhìn choi choi, chỉ còn nằm phục sao được. Sói động là rái cá chạy liền, khi đó sói mới tấn công đàn cừu đàn ngựa của chúng ta. Người và gia súc khốn đốn đây, con rái cá đực nhìn đàn rái cá ăn cỏ, không chịu nổi nữa, nó bèn nhảy xuống chạy một quãng chừng 20 mét, bứt mấy miếng rồi lại chạy trở lại nấm đất kêu cầm canh như cũ. Đàn Chi nói: cậu xem này, con rái cá không ăn cỏ ngay miệng hang để khỏi lộ miệng hang. Động vật hoang dã trên thảo nguyên sống rất khó khăn, sảnh ra một tí là mất mạng. Trần Trận sốt ruột nhìn con sói, đoán chừng từ chỗ nấp nó không trực tiếp nhìn thấy, chỉ bằng thính giác mà phán đoán vị trí và hành động của con rái cá. Vì vậy nó ép sát gần như chui xuống đất. Con rái cá đực chạy ra chạy vào mấy lượt không thấy có gì nguy hiểm, liền buông lỏng cảnh giác nhằm một búi cỏ lớn chạy tới. Chừng 5-6 phút trôi qua, con sói bật dậy. Điều khiến Trần Trận giật mình là con sói không vồ ngay con rái cá mà nó cào cho sỏi đá lăn xuống rào rào. Con rái cá đực cách đó 20 mét nghe tiếng động giật mình chạy trở về hang. Lúc này con sói nhanh như chớp nhảy vọt lên đấm đất trước cửa hang con rái cá, và gần như cùng một lúc nó và con rái cá chạm trán nhau ở cửa hang. Con rái cá định chạy sang hang khác nhưng không kịp, con sói ngoạm gáy con rái cá cắn một phát đứt cổ, rồi nó ngẩng cao đầu, miệng ngậm con rái cá, nhanh nhẹn vượt qua một con đèo mất hút. Từ lúc xuất kích cho đến lúc hạ con mồi chưa đầy nửa phút trên sườn núi, lũ rái cá biến mất. Trần Trận tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ của con sói mà sững người. Trí tuệ của loài sói thật không thể lường. Trần Trận đã đọc nguồn gốc loài vật, nhưng sách không giải thích rõ. Chỉ trong cuộc sống, cậu mới được mục kích kỳ tích này. Nắng ngả màu vàng, hai đàn cừu đã đứng lên ăn cỏ, di chuyển theo hướng tây bắc một hai dặm nữa. Hai người chuyện trò thêm xăm câu, rồi ai nấy đi về đàn cừu của mình. Đã đến lúc đổi hướng cho đàn cừu đầu đàn để về chuồng. Đúng lúc hai người định đứng lên sắp ngựa, Trần Trận chợt phát hiện có chuyện sao động giữa đàn cừu. Vội giơ ống nhòm lên, thấy một con sói lông màu vàng kim từ bụi cúc bên trái đàn cừu vọt ra, quật ngã con cừu mẹ rồi cắn xé. Trần Trận tái mặt định hét lên, nhưng đàn chì vội ấn cậu xuống. Trần Trận chợt hiểu, ngừng ngay tiếng kêu. Con sói ăn thịt đùi cừu ngay khi con cừu còn sống. Cừu thảo nguyên là loại động vật hạ đẳng, thấy máu không dám kêu, cổ tóe máu, chân dẫy đạp, nhưng nó không dám kêu lên như sơn tương để được cứu. Đàn chì nói, xa đàn quá cứu không kịp, để nó ăn no rồi sẽ tính. Đàn chì bình tĩnh, con sói chết tiệt dám bắt cừu ngay trước mũi mình. Hai người ngồi yên bên tảng đá, sợ đứng dậy quá sớm kinh động con sói. Rõ ràng đây là con sói đói, thấy người chăn xa đàn đã lâu, bèn lợi dụng những đám cúc vàng bò tới, bất chợt nhảy ra ăn thịt cừu. Nó đã trông thấy hai người và hai con ngựa nhưng không bỏ chạy, vừa theo dõi hai người ước lượng chính xác khoảng cách, vừa tranh thủ từng phút từng giây muốn hết miếng nọ đến miếng kia, ăn được chừng nào có thể ăn. Trần Trần nghĩ, thảo nào con sói ở nhà ăn như cướp ấy. Trên thảo nguyên thời gian là thịt, ăn nhỏ nhẹ thì chỉ có chết đói. Trần Trần từng nghe kể chuyện Dương Quan đổi cừu lấy sói. Căn cứ vào tình hình trước mắt, có lẽ phải dùng cách này, đổi một cừu lấy một sói lớn quá lãi. Một sói lớn một năm ăn thịt mười mấy con cừu, đấy là chưa kể ngựa lớn ngựa con. Dương Quan đổi cừu lấy sói không bị đội phạt đã đành, mà còn được biểu dương. Nhưng Trần Trận vẫn lo, không tóm được sói thì thiệt to. Cậu dán mắt vào ống nhòm, con sói ăn hết cái đùi chỉ trong một phút, cả da lẫn lông. Hai người rón rén đến bên ngựa, lặng lẽ cởi dây buộc chân, nắm chặt dây cương thấp thỏm chờ đợi. Giống cừu thậm ngu, khi con sói ăn thịt con cừu mẹ, mấy chục con gần đấy kinh hoàng chạy túa ra, nhưng chỉ lát sau chúng trở lại bình tĩnh, thậm chí có những con còn đứng gõ móng tỏ vẻ sốt ruột hoặc sán lại gần xem sói ăn. Tiếp theo lại hơn chục con nữa xuống quanh, cuối cùng hơn trăm con cừu đứng chen chúc vòng trong vòng ngoài đường kính dậy đến 3 mét, nghiền cổ mà nhìn sói ăn đồng loại, nét mặt tỏ ra sói ăn cậu chả việc gì đến tớ, hoặc cậu chết thì tớ thoát. Đàn cừu sợ vạ vào thân, không con nào dám chống lại sói. Trần Trận trong lòng đau nhói, cậu không nén nổi căm phẫn. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ lại những gì Lỗ Tấn tả một đám dân ngu giống hệt lũ cừu trước mặt, vươn cổ mà ngó con Nhật giết người mình. Sói ăn thịt cừu là dã man, nhưng nhu nhược như cừu quả thực đáng sợ, khiến lòng người tê tái. Đàn chì có vẻ lúng túng, là thợ săn nổi tiếng của đội mà bỏ mặc đàn cừu, đưa một thanh niên trí thức đi xem sói bắt rái cá giữa ban ngày ban mặt để sói vồ mất cừu mẹ. Mất mẹ, cừu con thiếu sữa sẽ không lớn, không qua nổi mùa đông, có thể coi như một vụ thiếu tinh thần trách nhiệm. Trần Trận bị phê bình, đàn chi tránh không khỏi liên quan. Gay go là sẽ có người làm to chuyện, vì sao sự cố sói ăn thịt cừu mẹ lại xảy ra đối với người nuôi sói con? Người nào không quan tâm đến cừu thì không nuôi được cừu, người nào bắt sói về nuôi chắc chắn sẽ bị sói mẹ báo thù. Những đội viên phản đối nuôi sói nhân dịp này sẽ tha hồ mà thêu dệt. Trần Trận càng nghĩ càng sợ. Đan Chi dùng ống nhòm quan sát rất lâu, hình như anh ta đã có chủ ý. Anh ta bảo, con cừu mẹ cứ tính bảo tôi, nhưng mà tôi sẽ lấy ra. Tôi chỉ việc đem bộ ra lên đột bao thuần quý, ông ta sẽ biểu dương cả hai chúng ta. Con sói vừa nhìn người bằng ánh mắt sói, vừa tăng nhanh tốc độ ngốn thịt. Đan Chi nói, khôn đến mấy, lúc đói cũng ngốc, sao nó không nghĩ lát nữa còn chạy nổi không? Tôi đồ chừng đây là một con ngố, bắt không được rái cán quay về đây, chắc nhiều ngày nay không có gì vào bụng. Trần Trần thấy con sói ăn gần hết nửa con cừu, bụng căng như trống, bèn hỏi, xong tới được chưa? Đàn Chỉ nói, đừng vội, đợi lát nữa, mà phải rất nhanh đấy. Ta từ phía nam đuổi tới, buộc nó phải chạy lên phía bắc, phía ấy có mấy dương quan, họ sẽ chặn đường giúp ta. Đan Chi còn xem một lúc nữa, cuối cùng hô, lên ngựa. Hai người vịn cọc yên, nhảy lên bình ngựa, nhằm phía nam đàn cừu phi tới. Con sói chưa vội bỏ chạy, thấy người tới còn cắn thêm mấy miếng nữa mới bỏ con cừu lại, nhằm phía bắc chạy đi. Nhưng chạy được vài chục mét, hình như nhận ra sai lầm, con sói dừng lại đột ngột, ngồi xổm đầu cúi xuống. Đan Chi hét to, không hay rồi, nhanh lên, nó định nôn bớt đấy. Quả nhiên Trần Trận trông thấy nó thoát bụng lại nôn ra toàn là thịt. Hai người tranh thủ thời cơ ngàn năm có một, thúc ngựa vọt lên, loáng cái đã đuổi kịp con sói. Trần Trận chỉ biết sói oẹ thức ăn trong bụng để nuôi con, không biết sói nôn thức ăn để nhẹ bụng chạy cho dễ. Con sói đói cũng không ngu. Nếu chỉ còn bụng không, thì cừu bị sói ăn thịt đúng là tự cố. Cậu lập tức ra soi cho ngựa vọt lên. Ngựa Đan Chi lại càng nhanh. Anh ta vừa hò hét vừa gọi các dương quan trên núi giúp đỡ. Đan Chi sắp tới gần, con sói buộc phải ngừng nôn, điên cuồng bỏ chạy, tốc độ nhanh gấp đôi lúc nãy. Trần Trần đuổi theo một đoạn, trông thấy đống thịt con sói nôn ra màu đỏ tươi, cậu càng cuống thúc ngựa đuổi bắt bằng được. Có lẽ trong bụng còn khá nhiều thịt, thực phẩm mới ăn vào bụng chưa phát huy tác dụng, nên con sói tuy chạy nhanh nhưng vẫn chưa đạt tốc độ thường ngày của nó. Con ngựa của Đan Chi đã chạy nhanh bằng con sói. Chạy thêm đoạn nữa, con sói đột nhiên đổi hướng chạy lên con dốc cao, định dùng tuyệt chiêu lăn dốc của sói để thoát hiểm. Đúng lúc Dương Quan Tang Kiệt hiện ra, vung cây thòng chặn đường sói chạy. Con sói run lên, nhưng nó chỉ lưỡng lự trong giây lát, rồi lập tức đổi hướng xông thẳng vào đàn cừu gần nhất. Trần Trận không ngờ con sói tính nước lợi dụng đàn cừu hỗn loạn làm chậm chân ngựa, mã quan vướng cừu không tung được thòng để một lần nữa thoát hiểm. Nhưng đúng lúc con sói do dự, Đan Chi không bỏ lỡ thời cơ, thúc ngựa vọt lên tiếp cận nó. Tang Kỳ cũng nhanh nhẹn chặn đường con sói chạy về phía đàn cừu. Con sói lần nữa định đổi hướng, chỉ thấy Đan Chi vươn người ra phía trước, giơ cao cây sào dài thượt, đồng thời ném thòng trúng cổ con sói. Không cho nó rụt cổ để gỡ thòng, Đan Chi rung nhẹ cho thòng lọng siết chặt cổ chỗ ít hầu, và lập tức quay ngựa kéo lê con sói phía sau. Con sói đã mất khả năng chống cự, thân hình nặng nề của nó càng làm cho thòng siết chặt đến thè lưỡi há miệng thở dốc cùng với bọt máu. Đan Chi cho ngựa chạy lên tốc để sức kéo lớn hơn. Trần Trận chạy theo sau, thấy con sói co giật toàn thân, bắt đầu giãy chết. Trần Trận thở ra nhẹ nhõm, vậy là sự cố để sói ăn mất cừu đã được hóa giải. Nhưng cậu không sao vui lên được khi thấy con sói lớn đầy sức sống mà chỉ trong vài phút đã chết ngoèo. Thảo Nguyên tàn khốc vô cùng. Thảo Nguyên yêu cầu nghiêm khắc đối với các loài động vật về khả năng sinh tồn. Chỉ cần lóng ngóng vụng về một chút là bị đào thải. Trần Trần tiếp ngẩn ngơ. Cậu thấy con sói rất thông minh, mạnh mẽ. Nếu như những con người như thế, liệu có bị đào thải không khi ngựa chạy lên đến nửa con dốc? Con sói đã không cựa quậy nữa, nhưng vẫn còn thở ra bọt máu. Đàn Chi xuống ngựa, vừa xiết vừa rút ngắn dây thòng, cầm lấy cây gậy vẫn lồng ở cổ tay, một liền mấy gậy, rồi rút dao mông cổ đâm một nhát giữa ngực con sói. Lúc Trần Trần xuống ngựa, con sói đã tắt thở. Đàn Chi đá con sói hai cái, thấy không có phản ứng gì, liền lau mồ hôi trên mặt, ngồi xuống cỏ lấy thuốc ra hút. Đàn Kiệt ngó con sói khen Đàn Chi mấy câu, rồi giúp Đàn Chi dồn cừu về. Trần Trần chạy đến đàn cừu của mình, định hướng về nhà cho chúng, rồi quay lại xem Đàn Chi lột da sói. Mùa hè nóng bức, sợ da bị thối nên không lộn trái, bằng bồ phanh như lột da cừu, tấm da có thể trải phẳng. Lúc Trần Trần quay lại, Đàn Chi đã phơi tấm da sói trên cỏ. Trần Trần nói, đây là lần đầu em trông thấy giết sói bằng thòng lọng, sao anh giỏi thế? Đàn Chi cười hề hề, mình nhận ra ngay con này hơi bụng về, nếu nó nhanh nhẹn một chút thì khi cái thòng rơi trúng cổ, nó rụt đầu mà lắc cho bật ra. Trần Trần nói, mắt anh tinh thật, phục anh đấy. Em có tập dăm ba năm cũng không làm được như anh. Con ngựa của em cũng không ổn, sang năm em phải luyện vài con. Trên thảo nguyên mà không có ngựa tốt không xong. Đàn Chi nói, cậu bảo Ba Tu chọn cho một con. Ba Tu như anh trai cậu, chắc chắn sẽ chọn cho cậu một con ngựa tốt. Trần Trần chợt nhớ tới con sói của Đàn Chi, hỏi, lâu nay bận quá không đến được, con sói của anh thế nào rồi? Có ai nói gì không? Đàn Chi lắc đầu nói, đừng nhắc đến nó nữa, hôm kia mình đập chết nó rồi. Trần Trần bị hẫng vội hỏi, đập chết rồi à? Sao thế? Xảy ra chuyện gì với nó? Đàn Chi thở dài nói, ra như mình xích nó lại như cậu thì hay. Con sói của mình nhỏ hơn con của cậu, sói tính cũng không rõ lắm, nên mình vẫn cho sống chung với lũ chó con. Sau một tháng chúng đã quen nhau, kể cả với chó cái, không ai biết nó là sói. Sau đó thì nó lớn nhanh hơn chó, như là một con Pepsi, cả nhà ai cũng thích. Con sói rất thích chơi với thằng con của mình, thằng nhỏ lên bốn cũng rất thích con sói. Chẳng ngờ hôm kia đang chơi với nhau, con sói cắn thằng nhỏ một miếng vào bụng chảy máu, rứt đứt một mẩu da. Thằng nhỏ đau quá khóc. Răng sói rất độc, độc hơn cả răng chó. Mình sợ quá, vác gậy vụt chết luôn. Rồi bế thằng nhỏ đến chỗ cô Bành tiêm hai mũi mới không xin chuyện nữa. Giờ thì bụng thằng nhỏ vẫn còn sưng. Trần Trần có vẻ hoang mang, vội nhắc, phải rất cẩn thận, vẫn phải tiêm tiếp đó, bệnh dại có thể tiêm phòng, không sợ. Đàn Chỉ nói, chuyện này thì mục dân đều biết, bị chó cắn là phải tiêm phòng ngay, bị sói cắn lại càng phải tiêm. Sói và chó khác nhau hoàn toàn. Dân ở đây nói không thể nuôi sói, xem ra đúng thế thật. Sói không đổi tính, sớm muộn sẽ sinh chuyện. Mà mình khuyên cậu nhé, đừng có nuôi nữa. Con của cậu to lớn, sói tính lại càng lớn, nọc độc ở răng càng lớn. Bị nó cắn một miếng là mất mạng đó, xích cũng không an toàn. Trần Trần cũng hơi sợ, nghĩ một lúc cậu nói, em sẽ cẩn thận hơn, nuôi được nó lớn đâu có dễ. Em không nỡ, ghét nó như Cao Kiện Trung mà bây giờ suốt ngày chơi với nó. Các dương quan đã về hết, Đàn Chi cuộn tấm da lại buộc bên yên rồi lên ngựa về trại. Trần Trần nhớ con sói, cậu đến bên con cừu bị sói ăn thịt, dùng dao lưỡi gập của thợ điện cắt bỏ chỗ sói ăn dở, bỏ ruột để lại tim gan, rồi cột đầu cừu vào cọc yên, chuẩn bị đem về cho đàn chó và sói con ở nhà. Cậu lên ngựa, cho đi từng bước một, lòng nặng trĩu. Hôm sau, chuyện Đan Chi đổi cừu lấy sói lan khắp đại đội. Bào Thuận Quý được biếu tấm ta, tán dương Đan Chi hết lời, lại còn thưởng cho anh 30 viên đạn. Sau đó mấy hôm, một dương quan trẻ tổ ba cũng dùng cừu dụ sói. Kết quả mắc mưu một con sói đã thành tinh. Con chỉ ăn một đùi rưỡi con cừu, không nhiều hơn, nghĩa là ăn đủ chứ không ăn no, không hề ảnh hưởng đến tốc độ chạy. Chạy lại chạy càng khỏe, loáng cái đã mất dạng. Cậu Trương Quang bị ông Philip phê bình một trận trước đại đội, phạt cả nhà cậu một tháng không được ăn thịt cừu. Lại đến phiên Trần Trận gác đêm, có nhị lang canh giữ đàn cừu. Trần Trận có thể vừa gác vừa đọc sách hoặc ghi nhật ký trong lều, để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai bạn. Cậu kê màn bên cạnh cửa lều, lại còn che hai bên hai quyển sách dày để chắn ánh đèn. Bãi chăn im ắng, không nghe tiếng sói tru. Ba con chó suốt đêm không sủa, nhưng lúc nào cũng dòng tai canh giác. Cậu ra bên ngoài có một lần, cầm đèn pin đi một vòng quanh đàn cừu. Con nhị lang luôn nằm canh góc tây bắc, khiến Trần Trần yên tâm. Cậu xoa đầu con nhị lang tỏ ý cảm ơn. Trở lại lều, cậu cũng không dám ngủ ngay, mà còn xem sách đến quá nửa đêm. Sáng hôm sau thức dậy, công việc đầu tiên của cậu là cho sói con ăn. Từ khi đến bãi chân mới, trời rạng sáng là sói con như nằm rình mồi, mắt nhìn không chớp cánh cửa gỗ của căn lều mông cổ, nơi để chậu thức ăn. Trong con mắt của sói con, cái chậu là con mồi di động. Nó biết chờ đợi thời cơ như sói mẹ, đợi con mồi đến gần mới tập kích. Do vậy, thức ăn đưa đến miệng, nó coi là săn được, chứ không phải là người ta đem đến cho nó. Sói con vẫn giữ tính độc lập của loài sói. Trần Trần cũng cố ý ra vẻ sợ hãi, lùi lại mấy bước, nhưng thường thì vui vẻ kêu lên. Trên thảo nguyên Mông Cổ, trước khi mùa mưa bắt đầu, thường có những ngày oi bức. Thời tiết năm nay nóng hơn năm ngoái. Trần Trần cảm thấy mặt trời trên thảo nguyên Mông Cổ không những mọc sớm hơn, mà hình như thấp hơn ở dưới suối. Mới 10 giờ sáng mà đã nóng như giữa trưa hè. Ánh nắng gay gắt đốt cháy cỏ xung quanh lều, thân cỏ rỗng giữa như kim tiêm. Muỗi chưa ra, nhưng nhặng xanh bay vù vù như ong, tấn công toàn diện người và gia súc. Nhặng xanh chuyên tấn công vào đầu, mắt, mũi, khóe miệng và vết thương trên người và gia súc, hoặc bám trên những xúc thịt cừu còn máu. Con vàng thường đớt rất nhanh một con nhặng, cắn chết rồi phun ra. Lát sau, xung quanh con vàng đã có rất nhiều xác nhặng to như hạt dưa hấu. Nắng ngày càng gay gắt, mặt đất bốc hơi, toàn bộ bãi chăn như một cái chảo sao chè khổng lồ. Nóng hầm hập, cỏ non đã biến thành những tôm chè đen kịt. Lũ chó nằm tập trung dưới mái lều phía bắc hình cánh cung chật hẹp, miệng há hốc, lưỡi thè dài, bụng phập phồng gấp gáp. Trần Trần không thấy con nhị lang trong bóng râm, gọi hai ba tiếng cũng không thấy chạy ra. Chắc là mấy chuồn đi chơi, có lẽ là ra sông hóng mát. Nhị lang làm tròn trách nhiệm khi trực đêm, không ai trong đội còn gọi nó là chó hoang. Nhưng hễ trời sáng, đêm trực kết thúc, nó thích đi đâu là nó đi, không như con vàng, con y lưa, ban ngày vẫn trong nhà. Lúc này tình hình sói con hơi say. Dưới nắng gắt, sợi xích đóng bỏng, nó phơi mình dưới nắng không có gì che chắn. Cỏ trong phạm vi chuồng bị dẫm nát, chết khô. Cái chuồng đã biến thành miếng đất hình tròn toàn cát, y như một cái chảo đáy bằng đặt trên lò, bên trong là cát bỏng. Còn sói con thì như một hạt rẻ bị rang khô cháy sắp nứt vỏ. Tội nghiệp sói con, nó không những bị tù mà còn bị tra tấn bằng lửa như một trọng phạm. Thấy cửa mở, sói con đứng vụt dậy bằng hai chân sau, xích sắt thiết chặt lè lưỡi, hai chân trước như đánh trống trong không khí. Lúc này cái nó cần không phải là bóng râm, cũng không phải là nước uống, mà là cái ăn. Sói coi ăn bằng trời. Mấy ngày nay Trần Trần thấy sói con không hề bị cái nóng mà bỏ cơm, trái lại càng nóng nó càng ăn khỏe. Sói con ra sức vẫy, ra hiệu cho Trần Trần bê chậu thức ăn vào chuồng. Nó cướp lấy con mồi rồi đuổi Trần Trần đi. Trần Trần lo quá. Thảo nguyên vào hè, theo tập quán, mục dân ăn sữa là chính, thịt giảm nhiều. Hàng ngày một bữa trà một bữa cơm, thịt vụn không thấy nữa. Món chính biến thành những món có bột, bánh mì, kê, gạo rang và các chế phẩm từ sữa, sữa đậu, sữa chua, bơ, phủ trúc. Mục Xuân mùa hè thích sữa tươi, nhưng đám thanh niên trí thức chưa học được cách làm món ăn từ sữa. Một phần là vì không quen ăn sữa hay thịt. Quan trọng hơn là thanh niên trí thức không chịu nổi nỗi vất vả của chế biến sữa. Không ai thích 3 giờ sáng đã dậy vắt sữa trong 4-5 tiếng đồng hồ, rồi luôn tay khuấy sữa chua trong thùng bằng chiếc đũa cả. Càng không thích buổi chiều 5 giờ khi bò về chuồng, vắt 4-5 tiếng đồng hồ sữa bò. Và hôm sau thì hàng loạt công việc lao động chân tay, đun sôi, ép, cắt, phơi. Thanh niên trí thức vui lòng gặp bánh mì, bánh chay, cũng không thích chế biến sản phẩm từ sữa. Mùa hè, Mục Xuân chế biến sữa, thanh niên trí thức đi hái rau dại, hành, tỏi dại, mã liên phỉ, rau cúc, rau khúc, bồ công anh. Còn có một loại rau mà hộ ngụ cư gọi là haleka, lá to cay như ớt. Mùa hè ngừng ăn thịt, Mục Xuân và đám thanh niên trí thức có dịp thay đổi khẩu vị, chỉ chần chừ và sói con là khổ. Mùa hè, dân tộc Thảo Nguyên rất ít khi thịt cừu. Một là khi thịt một con cừu, phần lớn không có cách bảo quản, trời nóng, ruồi nhặng nhiều, chỉ hai hôm là thối có giòi. Cách làm của Mục Xuân là cắt thịt thành thẻo to bằng ngón tay, lăn bột mì để chống nhặng đẻ trứng, sau đó đem hong ở một chỗ thoáng mát trong lều cho đến khô. Hàng ngày thái một hai thẻo cho vào bát mì, gọi là có vị thịt. Nếu gặp những ngày ẩm ướt liên tục thì thịt sẽ thối, sinh giòi. Hai là mùa hè cừu tích nước mỡ để sang thu tạo mỡ. Khi chưa béo, con cừu chỉ là cái khung, thịt mỏng, mỡ ít, vị kém, Mục Xuân không thích ăn. Hơn nữa, mùa hè cừu vừa cắt lông, da cừu bán không được tiền, phải sang thu lông dày mới lấy được nhiều len. Ông Pilic nói, giết cừu vào mùa hạ thì chẳng khác gì nông dân nhổ lúa vào mùa xuân để ăn cho đỡ đói. Ở Lôn tuy dân số ít, đàn gia súc khổng lồ, nhưng chính sách vẫn không cho ăn nhiều thịt. Vào cái thời dầu mỡ thiếu thốn, thịt cung cấp theo định lượng nhỏ giọt, mỗi con cừu đều là động vật quý hiếm. Đám thanh niên trí thức ăn no thịt liên tục 3 mùa thu đông xuân, nay thiếu thịt thì không chịu nổi, bèn xin tổ phá lệ, nhưng không được chấp thuận. Các sư mai thấy chần chừ bước vào cửa là vừa cười vừa bê ra cho cậu ăn váng sữa, phủ trúc chọn đường kính, lại còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều sản phẩm từ sữa tươi, khiến cậu không dám mở miệng xin giết cừu.
Vừa nghe phần viết tiểu thuyết Totem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.